Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là kỹ năng sư phạm bằng pháp và phương pháp quy nạp. Chúng ta thử khảo sát phán đoán được nêu ra ở trong kinh Tứ Tập Nhị Chương: hãm hại người làm lành giống như đốt đuốc đi ngược gió, ngửa mặt phun nước miếng. Đây là một phán đoán mang giá trị nhân quả rất cao. Nó đặt ra một khả thể về phản ứng nghiệp trong tương lai. Phản ứng nghiệp đó có mối dây liên hệ rất mật thiết và trực tiếp đến hành vi thực hiện một cách có ý thức của con người ở ngay trong hiện tại. Chiều kích nhân quả như một phản ứng nghiệp tương ứng diễn ra trong trường hợp này được tỉnh lược ở cuối của câu phán đoán: cầm đuốc đi ngược gió. Tác hại của cầm đuốc đi ngược gió như thế nào ai cũng có thể hình dung được, dầu là một kẻ nít. Đó là bàn tay chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của lửa làm cho bỏng, đau nhức và mất hết tác dụng chức năng của bàn tay. Cái vế tỉnh lược thứ hai là ngửa mặt phun nước miếng. Chắc chắn rằng cái kết quả của hành vi này đó là mang lại sự dơ dãi cho gương mặt của người đã có hành vi phun nước bọt lên trời. Sau đó nhân quả đó đã mang ra một triết lý đòi hỏi đến sự giải mã bằng tư duy của con người. Nếu chúng ta có những hành vi sai lầm với những người làm lành, những nhà đạo đức, những bậc tâm linh, thì hậu quả của phản ứng nghiệp diễn ra trong trường hợp này cũng giống như là đuốc ngược gió, ngửa mặt phun nước miếng. Các phán đoán như vậy được gọi ở trong ngôn ngữ của triết học và toán học hiện đại thuộc về phán đoán quy nạp. Bản chất của các phán đoán quy nạp liên hệ rất nhiều đến quy trình nhân quả. Nó có thể tạo ra một hiệu ứng tâm lý nhân một phán đoán trở thành một chân lý. Do đó trong nghệ thuật quần pháp, phần lớn chúng ta thấy các loại thể tài dân học Phật giáo, các triết lý cao siêu quyền diệu trong nền tảng kinh điển Pali và Đại Thừa sử dụng rất nhiều công thức phán đoán quy nạp, bởi vì quy trình nhân quả của nó là điều mà Như Lai Thế Tôn đã nhìn thấy rất rõ từ kinh nghiệm tuệ giác của chính bản thân Ngài. Hưởng tâm lý ở người nghe trong trường hợp này rất cao, vì nó liên hệ đến chân lý, cho nên người hành trì dễ dàng ứng dụng chúng như là một phương châm của đời sống sinh hoạt hàng ngày, biến những lời kinh Phật dạy trở thành những danh ngôn ứng thế. Phán đoán quy nạp có cùng một cấu trúc theo hệ luận nhân quả ở chỗ đó, nó đi từ những cái riêng để từ đó người nghe có thể đúc kết cho mình những quy luật rất chung ứng dụng cho mọi tình huống, có cùng chung một cấu trúc về hệ ứng nhân quả. Nó là cách thức đi từ những nét đặc thù những cá thể rề rẽ để dẫn đến một kết luận tổng quát mang tới cách nguyên lý ứng dụng cho các tình huống có cùng bối cảnh, có cùng nội dung, có cùng tính chất. Và do đó chúng ta có thể đúc kết từ những sự kiện, những câu chuyện con người cụ thể để có những kết luận rất bao quát. Tiến trình của những phán đoán mang tính quy nạp như vậy thường dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm. Bản chất giá trị chân lý ở cái vế thứ hai mà con người giải mã cần phải quan tâm là cái quy luật tổng quát, cái kết luận được nêu ra, giá trị giáo dục được nhắm đến hoàn toàn lệ thuộc vào câu đại tiền đề liên hệ đến các sự kiện rời rạc, các hiện tượng riêng lẻ, các dữ liệu, các sự kiện đây đó diễn ra ở trong nhiều bối cảnh của nhiều nền văn hóa
trong những tình huống hoàn toàn cá biệt và khác nhau. Bản chất của tính cách du nhập này, nếu như không có giá trị chân lý ở bên trong những gì nó được nêu ra, thì hệ luận như một kết quả tất yếu được rút ra từ đó đó sẽ có thể trở nên rất sai lầm. Do đó đề cập đến bản chất giá trị chân lý của phán đoán quy nạp đó, chúng ta nhấn mạnh ở những sự kiện điển mẫu được nêu ra để cho mọi người có thể rút ra được những bài học và kết luận chung. Xác suất kết quả giống nhau ở những bối cảnh không thời gian khác nhau sẽ dẫn đến những kết luận mang tính chất chân lý. Dĩ nhiên, có những tình huống có xác suất giống nhau về nguyên nhân có thể tạo ra một kết quả giống nhau, nhưng cũng có những tình huống tạo ra kết quả cá biệt. Do đó, trong bản chất của những phán đoán mang tính quy nạp dựa trên nhân và quả đó, từ cái nhìn của nhà Phật không bao giờ có một cái gì đó thống nhất về phương diện khối lượng, nhưng ở đây chắc chắn 100% là nó có độ chuẩn thống nhất về phương diện tính chất giữa nhân và quả. Chúng ta tự khảo sát một phán đoán thông thường được các nhà hoằng pháp sử dụng là nhân nào quả đấy. Phán đoán này đúng hoàn toàn về phương diện hình thức, tính chất giữa nhân và quả liên đới với nhau. Nhưng nếu chúng ta hiểu nhân nào là một khối lượng A, quả nấy là một khối lượng A tương đương, hoàn toàn là trật. Cái đó nó dẫn đến những hệ luận về định nghiệp. Ở trong trường bộ kinh, Như Lai Thế Tôn đã đưa ra những sai lầm của nó liên hệ đến những phán đoán nhân nào quả lấy của các học thuyết Bà La Môn và Sa Môn có cùng thời với Ngài hoặc là trước Ngài. Ngài nói rằng nếu như ai cho rằng tất cả mọi hành vi của con người mỗi khi được thể hiện thi thố vĩnh viễn, tác giả của nó phải chấp nhận lấy một hệ quả tương ứng, thì vĩnh viễn không bao giờ có đời sống đạo đức, có tiến trình cách tăng, có những sự thay hình đổi dạng, có những cái làm lại cuộc đời, và từ đó con người thúc thủ trước vận mệnh của Thượng Đế giống như là một trò đùa đành hanh, càng dễ dùng càng lúng lúc sâu, càng cố tình lẩn trốn thì con nợ đó cứ đeo đăng đẳng để đòi. Như vậy chúng ta phải hiểu phán đoán nhân nào quả nấy theo cấu trúc quy nạp như thế nào để không dẫn đến một hệ quả của định mệnh, của sự an bài, của những cái gì đã được áp đặt lên con người từ góc độ của thần linh học nói chung. Lời giải đáp từ quan điểm của nhà Phật giữa nhân và quả trong cấu trúc của mối quan hệ quy nạp có cùng tính chất. Như Lai Thế Tôn đã biện chứng bản chất liên lạc mật thiết giữa nhân và quả thông qua tính tất yếu tính chất của nó với một ví dụ rất ấn tượng. Ngài nêu ra, nếu như chúng ta sử dụng một vài hạt muối bỏ vào trong một ly nước, chắc chắn rằng độ mặn của muối làm cho ly nước không thể nào có chức năng phục vụ giải khát cho người tiêu dùng. Cũng vài hạt muối đó nếu chúng ta bỏ vào trong một nồi canh, nó có thể tạo ra một cảm giác rất ngon lành vì gia vị ngọt, mặn, chua và những thứ khác trộn lại với nhau tạo ra một cái gì đó rất thích ứng cho khẩu vị. Nhưng nếu lấy những hạt muối cùng một khối lượng đó bỏ vào trong một con sông thì độ mặn của nó cũng có nhưng không đáng kể vì nó chỉ là 0,000%. Bỏ những hạt muối đó vào biển khơi, giá trị của độ mặn nó lại càng giảm hơn nhiều nữa, đến độ có như không. Cùng một hạt giống nhân, một chất liệu nhân, một khối lượng nhân đặt vào các bối cảnh điều kiện khác nhau, tính chất của nhân đó vẫn còn giữ lại là độ mặn của muối vẫn tác động trực tiếp lên độ nước ở những không gian lớn nhỏ, ở những dung lượng khác biệt nhau. Tính chất này vẫn được duy trì nhưng bản chất quả của nó không nhất thiết phải thống nhất. Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện phỏng vấn liên hệ đến nhà khoa học Einstein chúng ta được các nhà báo tổ chức một cuộc họp báo. Một phóng viên trẻ muốn có cơ hội tạo ra sự nổi bật về những câu hỏi của mình đặt cho nhà bác học này, sau khi ông công bố về công trình rất ấn tượng, đó là quy luật tương đối. Cô ta mới hỏi ông là xin ông hãy trình bày một cách ngắn tắt về bản chất của luật tương đối mà ông vừa khám phá. Ông ta viết quyển sách đó đến mấy trăm trang mà yêu cầu trình bày ngắn tắt trong một câu, làm thế nào được. Nhưng là một nhà khoa học hiểu rõ về bản chất quy luật, quy nạp trong nhân quả, ông ta đã dùng một hình ảnh rất ấn tượng. Lúc đó nhìn thấy một sợi tóc đang rơi ở trên ly nước và mâm cơm mà do cô ta phục vụ, những người khác phục vụ. Ông mới nói câu như thế này: một sợi tóc này có thể làm cho ly nước tạo ra một cảm giác nhàm chán, ghê gớm, nhơ tởm ở người thưởng thức. Nhưng nếu để nó ở trên mái tóc, ở đầu của một con người, thì hạt tóc đó chẳng là bao. Đó là sự tương đối. Ở đây chúng ta thấy cái hiệu ứng về quả đó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, hoàn cảnh và khối lượng đời sống đạo đức của từng con người cụ thể. Có những hành vi có thể mang lại hậu quả rất xấu ở một con người, nhưng cũng cùng chiều kích khối lượng hành vi đó ở một người khác thì nó trở thành không có tác dụng gì cả. Cái đó là bản chất nhân quả được nhìn từ góc độ quy nạp của nhà Phật. Cho nên nói nhân nào ở đấy là nói một cách tương đối cho những người bình dân và chưa đòi hỏi đến sự phân tích sâu sắc về tính cách liên lạc mật thiết giữa nhân và quả, không nhất thiết phải đồng nhất với nhau về phương diện khối lượng. Bản chất của những phán đoán mang hiệu ứng quy nạp chủ yếu dành cho mọi đối tượng: người lớn, người tri thức, người có tư duy, người trẻ, vân vân. Nó là một hình thái cài đặt đức tin chân lý ở người nghe một cách rất dễ dàng và có hiệu quả. Đã rất từ lâu chủ nghĩa cộng sản đã gieo rắc vào trong khối não trạng của con người, trong những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền triết học này, rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Khi được nạp vào những phán đoán mang tới cách quy nạp tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, thì hiệu ứng với tôn giáo về phương diện tâm lý đó quần chúng bị giảm đi rất nhiều. Ai theo tôn giáo là tự kết nạp mình những viên thuốc phiện vào trong não trạng mê hoặc, sai lầm, bạc nhược, yếu đuối, giả dụi, bệnh tật. Từ đó có đường tách ly với tôn giáo có thể được diễn ra một cách rất tự nhiên. Rất nhiều người nghe nói đến tôn giáo có cảm giác hoảng sợ vì không muốn dính líu đến viên thuốc phiện. Đó là một phán đoán quy nạp. Bản chất của những phán đoán quy nạp có thể được cài đặt như một chân lý trong niềm tin khi mà con người nghe đó chưa có đủ các dữ liệu để nhận định bản chất chân lý đúng và sai, giá trị tích cực và tiêu cực của lời phán đoán đó. Các giáo dục tôn giáo thường đi từ góc độ của quy nạp. Mỗi khi những khái niệm đã được nâng thành một quy nạp chân lý, từ khi con người tín đồ có mặt trong truyền thống đức tin đó từ nhỏ, thì các giá trị chân lý mặc ước này khó có thể được tẩy não khi người đó lớn lên. Bản chất của giáo dục tôn giáo thuộc về giáo dục quy nạp. Chúng ta muốn một con người nào đó trung thành một cách tuyệt đối với lý tưởng của một ý thức hệ, của một tôn giáo, của một thuyết thuyết, thì bản chất của giáo dục quy nạp là một trong những sự lựa chọn thích ứng nhất. Càng sử dụng nhiều cấu trúc của phán đoán quy nạp, người nghe càng có niềm tin vì sự khẳng khái và quả quyết của nó. Người phán đoán nếu không có tinh thần quả quyết trong những gì mình nói, làm thế nào có thể thuyết phục được người nghe về nội dung nó muốn gửi gắm đến? Cho nên bản chất chân lý thật sự của các phán đoán quy nạp lệ thuộc vào các kinh nghiệm mà người đó có thể đưa ra như những sự kiện điển mẫu, không thể nào sai. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp quy nạp này để giáo dục đức tin chân chánh, đức tin khoa học, đức tin có tuệ giác, đức tin được quyền đặt những câu hỏi, nêu những vấn đề gắn liền với chủ nghĩa ứng dụng và giá trị lệ lạc, như những gì mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh 10 cơ sở đức tin chân chánh thuộc kinh Tăng Chi. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy một loại hình đức tin khoa học như vậy trong kinh điển tôn giáo của Đạo Phật, không hề có ở bất kỳ những tôn giáo nào. Triển khai những chân lý mang tính quy nạp đó vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người tại gia, vì lâu về dài, dầu trong những hoàn cảnh vũ đạo, theo đạo có gạo mà ăn, ở những bối cảnh đời sống kinh tế quá khó khăn, con người cần đến những nhu cầu vật thực, cơm ăn áo mặc vân vân, họ sẽ có thể trung thành một cách tuyệt đối về lý tưởng giác ngộ, từ bi, giải thoát, an vui của Đạo Phật. Họ không hề có những khuynh hướng cần phải đi tìm một tôn giáo mới để có những nhu cầu bù đắp lại những khoản thiếu thốn về phương diện vật chất. Sự giữ họ lại với chân lý tự giác của Đức Phật là nằm ở loại giáo dục mà tôi cách phán đoán quy nạp. Cái gì được cài đặt vào trong não cho con người từ lúc nhỏ, cái đó trở thành chân lý khó quên lắm. Chúng ta thấy các nhà khoa học đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, điều đầu tiên họ làm là gì? Tạo dấu thánh giá, vì đó là một sự kiện hy hữu, có mặt trên mặt trăng mà không chết, Chúa đã phù hộ. Là một nhà khoa học đầu tiên có mặt trên mặt trăng còn tin tưởng vào Chúa, các triết gia của thời kỳ cổ đại và trung đại trong nền triết học phương Tây đều là những triết gia tin vào Chúa. Cái gì đã tạo ra cái đó? Vì nền giáo dục phán đoán quy nạp đã làm cho họ đặt ra một khả thể rằng vũ trụ bao la không cùng tận này, kiến thức con người rất hạn hữu, không thể lấy kiến thức hạn hữu con người để đặt ra những vấn đề vượt lên trên tầm hạn hữu đó của Thượng Đế. Bản chất của những phán đoán quy nạp này đã làm cho họ tin, không dám đặt vấn đề. Dầu là một triết gia nổi tiếng nhưng vẫn thúc thủ trước vận mệnh an bài của Thượng Đế. Chúng ta vận dụng những phương pháp này để tạo ra một tiến trình giáo dục đức tin của người Phật tử, vì bản chất của phán đoán quy nạp ở trong Đạo Phật khác rất nhiều ở trong phán đoán quy nạp mê tín mang yếu tố thần quyền của các tôn giáo khác. Cái chất liệu tuệ giác đó được cài đặt như một lệnh autorun, một lệnh tự động, khi được đưa vào trong não trạng nó sẽ có những hiệu ứng qua dòng cảm xúc, nhận thức, phân biệt, ý niệm hóa, vân vân, trong các nghệ thuật rồi ngành nghề mà người đó có thể dấn thân như một sự lựa chọn, có thể có được ánh đuốc tự giác soi đường. Thì từ đó về sau họ sẽ có một cách thức ứng xử mang chất liệu Phật giáo rất cao, phải cố gắng nạp nhiều chừng nào thì giá trị của nó nhiều chừng đó, bởi vì nó có thể được mang thành chân lý muôn đời. Trình tự của nghệ thuật quần pháp thông qua cách vận dụng các phán đoán quy nạp có thể bắt đầu từ cách thức nêu sự kiện hay là phân tích những mẫu sự tích tiêu biểu, để từ đó rút ra được hay là giải mã các biểu tượng nhằm nhắm đến những hệ triết lý rất cao siêu huyền diệu, như là một bài học soi sáng. Chúng ta sẽ trở lại câu phán đoán đầu tiên ở trong kinh 42 chương: ai có dụng ý hãm hại ngươi làm lành như đốt đuốc đi ngược gió. Nó là một phán đoán chân lý mang tới cách quy nạp, bởi vì người ta đã nhìn thấy trải qua bao nhiêu đời cái thiện cuối cùng phải chiến thắng cái ác, chiến thắng một cách rất vất vả với rất nhiều sự nỗ lực, trả bằng một giá rất đắt, nhưng chiến thắng kết cục phải là của cái thiện, không bao giờ là của cái ác. Cho nên người hãm hại kẻ làm lành sẽ có một kết cục giống như đuốc đốt tay của mình. Mà phán đoán ở đây nêu ra tính chất thời gian của nó có thể diễn ra rất hiện tiền trong tơ tóc, như đi đuốc ngược gió là gió có thể tạt làm phỏng cháy da trước nhất bàn tay cho đến là toàn thân. Càng đi ngược gió chạy với một tốc độ nhiêu chừng nào thì mức độ ảnh hưởng về bỏng và cháy sẽ lớn chừng đó. Hãm hại người thiện với những phương tiện quy mô với những nghệ thuật tinh xảo, với những sự gian trá lớn như chừng nào, thì hậu quả đạo đức xấu diễn ra với người đó đó, nó cũng tỷ lệ thuận theo một cách thức tương tự. Sau đó chân lý đó như là một bài học diễn mẫu, vì người ta đã đúc kết từ kinh nghiệm giữa cái thiện và cái ác trong lịch sử của con người, với nhiều hình tướng, với nhiều bối cảnh khác nhau. Là thế nào để chúng ta có thể xác định được nền tảng của phán đoán quy nạp ở trong kinh điển và tư tưởng nhà Phật? Chứ nhất chúng ta có thể nói đến năng lực tuệ giác vô sư, được như là Thế Tôn trình bày trong các bản kinh Đại Thừa, như là một tiềm năng lớn một ông Phật ngủ đã được đánh thức đầu tiên ở Ngài, qua một dụ ngôn rất ấn tượng. Như là Thế Tôn giống như một con gà đầu tiên trong rất nhiều quả trứng gà, sau cái ấp của con gà mẹ với những nhiệt lượng cần thiết nhất, con gà con này đã tự nó chọc thủng được cái vỏ trứng, chui ra ngoài đầu tiên để nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Đó là con gà đầu đàn. Các con gà khác có thể mất đến 4 tiếng đồng hồ sau đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày sau đó. Đó là những con người đi theo sau cái chân lý tự lực bản thân để chụp thủng vỏ vô minh, tìm kiếm giá trị tự giác. Tại sao con gà mẹ không làm công việc đó thế cho các con gà con? Chúng ta có thể đặt câu hỏi đó khi Như Lai Thế Tôn đưa ra ẩn dụ này, nói về sự phát huy tiềm năng tệ giác đánh thức Đức Phật ngủ đang nằm trong con người tệ giác của Ngài. Là bởi vì rất đơn giản, nếu con gà mẹ làm công việc đó, nó có thể mổ nhầm vào mắt, mũi, não của con gà con. Nó không thể định vị được cái vị trí của cái đầu nằm ở chỗ nào trong cái lòng trứng này. Công việc duy nhất là nó chỉ hỗ trợ những yếu tố tạo ra sự xúc tác như một tiến trình để tự con gà con trong đó chui ra bên ngoài một cách an toàn nhất. Đó là một ảnh dụ nói về một phán đoán quy nạp chân lý. Ai muốn giác ngộ giải thoát, người đó phải từ thắp đuốc lên mà đi, phải từ nỗ lực chọc thủng vỏ trứng đang phủ trùm nó như là một cái nuôi sự sống của mình, nhưng nó cũng chính là yếu tố giết sự sống của mình nếu con gà con không biết chui ra trong bối cảnh này. Nó còn nổi lên một điều nữa, Như Lai Thế Tôn không thể nào chu cấp ban tặng thành quả giác ngộ giải thoát giống như con gà mẹ không thể làm công việc đó cho những chú gà con. Bản thân của các con gà con phải tự làm công việc này, và chỉ khi nó tự làm công việc đó, kết quả của sự trồi ra khỏi quả trứng trở thành sự sống của con gà con mới có thể được thiết lập. Nó là một chân lý quy nạp. Như Lai Thế Tôn có được tuệ giác, và tuệ giác này gắn liền với tiến trình giác ngộ mà Như Lai Thế Tôn đã chứng đạt được qua ba canh của một đêm. Đầu tiên là túc mạng minh, tuệ giác nhìn thấy được chiều sâu quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của mình, từ nét đại cương cho đến chi tiết con họ, tên tuổi, dòng họ, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chức tước, hạnh phúc, khổ đau của bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp. Thấy rõ như là thấy những vân tay trên lòng một bàn tay. Với tuệ giác và năng lực nhìn về quá khứ của mình một cách chuẩn xác như vậy, toàn bộ những kinh nghiệm quá khứ đã nằm ở trong con người của Ngài. Kinh nghiệm quá khứ đó đã cho Ngài có được kết quả phán đoán về những gì diễn ra trong hiện tại, rằng nó có sợi dây rất mật thiết giữa nhân quá khứ và quả hiện tại. Dĩ nhiên không diễn ra trong cách thức tương đồng về khối lượng, mà nó tương đồng về tính chất. Đó là chân lý tự giác về phán đoán nhân quả, Ngài đã đúc tỉa được từ kinh nghiệm của Ngài. Tự giác thứ hai là thiên nhãn minh, là một năng lực nhìn thấy một cách chuẩn xác hệ lý nhân quả của vô lượng vô số chúng sanh một cách tương tự ở trong quá khứ. Người hạ liệt kẻ cao sang, người cao kẻ ốm, người mập kẻ ốm, người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người trí kẻ ngu, tất cả những sự thiên sai vạn việc trong sinh giới đều là hiệu ứng tất yếu của nhân quả do con người tạo ra thông qua ba cơ năng chế tác hành vi, lời nói, ý nghĩ và việc làm, chuẩn xác vô cùng. Trong khi đó, lậu tận minh là một năng lực tuệ giác nhìn thấy được hết tất cả mọi năng lượng âm tính trong con người này đã được chuyển hóa, lột xác, trở thành tuệ giác. Đúc kết lại, chúng ta thấy bản chất của tam minh, ba nguồn tuệ giác lớn đó, liên hệ đến 2/3 sự rõ ràng về tiến trình nhân quả của bản thân ở quá khứ, đó là túc mạng minh, ở hiện tại là lậu tạng minh. Trong khi đó, đối với con người của quá khứ và tương lai là thiên nhãn minh. Tuệ giác cũng như là Thế Tôn đặt nặng về bản thân của mình, soi thấu mình cho những kinh nghiệm mà mình đã sống, mình đã làm, mình đã thấy, mình đã nghe, đã biết, hơn là sự soi mói nhìn về người khác. Cái tuệ giác về thi nhãn minh là một quy trình nhân quả, cũng mang cái cách quy nạp tương tự trên những quy luật của bản thân, tạo ra những hiệu ứng giáo dục rất cao, như là những minh họa rất điển hình cho những tình huống cụ thể nào đó. Bản chất của tam minh này chính là những nền tảng căn bản để tạo ra các phán đoán mang tính quy nạp ở trong chiều kích nhân quả của những gì Đức Phật đã dạy và để lại trong kinh. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều triết lý được Đức Phật nêu ra gắn liền trực tiếp và gián tiếp đến học thuyết quy nạp nhân quả. Chẳng hạn như nền tảng triết lý lớn nhất của Ngài được xem là phát minh của Ngài cho lịch sử tư tưởng của nhân loại là 4 chân lý thánh. Nó khác với chân lý bình thường. Chân lý bình thường có thể liên hệ đến toán học 2+2=4. Chân lý thánh là một loại chân lý mang chất liệu chuyển hóa, đưa một người phàm trở thành một người giác ngộ, đưa một người khổ đau trở thành một con người hạnh phúc, thông qua cái nhìn về tiến trình quy nạp của nhân và quả. Kết quả được nêu ra đầu tiên trong quy trình quy nạp này, cái đó có hiệu ứng tâm lý lớn lắm. Ai cũng sợ khổ, sợ đau, ai cũng sợ những cái bất hạnh diễn ra với cuộc đời của mình, cho nên liên tưởng và đối diện với nỗi khổ niềm đau như là những thực tại diễn ra, như là những quy luật không thể tránh, làm cho con người đó, nếu thiếu bản lãnh sẽ đào tẩu và chạy trốn. Còn người có bản lãnh tự giác của Như Lai Thế Tôn sẽ tìm kiếm, truy tầm gốc rễ nguyên nhân của nó, tại sao nó có những yếu tố mang lại nỗi khổ niềm đau này. Cấu trúc của 4 chân lý thánh dựa trên 2 quy trình nhân quả, quả đưa ra trước và nhân của hạnh phúc khổ đau trong hệ lụy của luân hồi. Theo đó, cặp nhân quả thứ 2 là an vui của niết bàn giải thoát và con đường đạt đến đó. Nó là một tiến trình nhân quả ngược để tạo ra những hiệu ứng tâm lý. Nếu muốn an vui thì các vị phải đi con đường. Nếu muốn tìm được và nhổ lên được gốc rễ của khổ đau thì phải truy tìm nguyên nhân của nó. Hành giả không được quyền đào tẩu. Rồi 12 nhân duyên, học thuyết duyên khởi cũng là những tiến trình khác của nhân quả. Các định lý hệ thuộc liên hệ đến nghiệp ba đề, tiến trình tái sanh, nghiệp cận tử dẫn đến sinh giới ở trong tương lai, đều là những gì liên hệ đến tiến trình của nhân quả cả. Hoặc là những câu chuyện tiền thân, chuyện bổn sanh, chuyện bổn sự cũng đều là các hệ luận của nhân quả. Chúng ta có thể nói 80-90% những giáo lý được Đức Phật trình bày qua 12 thể tài kinh điển đều là những triết lý mang hiệu ứng quy nạp nhân quả hết. Ngay cả vấn đề chay và mặn, với lòng từ bi, với những ăn quán giang hồ trong tiến trình sanh tử, con người đã ăn tươi nuốt sống lẫn nhau như thế nào, hiểu ra làm sao, cũng đều là giáo dục của nhân quả. Cho nên trong quy nạp nhân quả mang tính triết lý, nhân lên trở thành chân lý của nhà Phật, nó có yếu tố tự giác nhìn thấy của Như Lai Thế Tôn. Những xác suất sai lầm hầu như không có. Chúng ta thử khảo sát câu phán đoán của Tôn giả A Nan trong kinh Dược Sư: mặt trời có thể nóng, mặt trăng có thể lạnh, hay là các hành tinh địa tinh này có thể rơi, nhưng lời Phật dạy không bao giờ sai được. Đó là một phán đoán chân lý, tạo ra sự xác quyết niềm tin ở người nghe và hành trì. Núi tu vi có thể sập, nhưng chân lý những gì Phật dạy về tứ diệu đế, về nhân quả nghiệp báo, về duyên khể, về vô ngã, về vô thường, đời nào kiếp nào, con người nào, ở đâu cũng đều phải chấp nhận nó như những chân lý. cái điều là họ có bản lĩnh chấp nhận để phủ định những gì mình đang theo hay không. Họ có thể chấp nhận một cách thầm lặng hay là chấp nhận công khai là tùy. Về phương diện phạm vi, phần lớn các ngành học của bói toán dựa vào quy nạp. Nhưng quy nạp ở đây được là quy nạp dân gian, khả năng sai lầm từ những sự kiện điển ngộ có thể diễn ra rất cao. Ngành nhân tướng học là một quy trình của quy nạp. Ngành bói toán năm tháng ngày giờ cũng một tiến trình quy nạp. Ngành phong thủy, hầu như là tất cả các loại thiên văn địa lý đều thuộc về quy nạp. Sau khi khảo sát hàng loạt các sự kiện, các dữ liệu trong nhiều bối cảnh và thời điểm khác nhau, kết quả mà con người có được đó, na ná và gần giống nhau, người ta đưa ra một quy luật của chân lý. Trong khi đó, bản chất nhân quả của nhà Phật là một tiến trình thay đổi, trôi chảy. Cho nên tính chất của quả mặc dù được giữ lại, nhưng khối lượng của quả không thể nào tương đồng, mặc dù trong một số tình huống nó có thể, với những gì đã được gieo ra như là một nhân trong quá khứ. Sự khác nhau giữa quy lập nhân quả của triết lý nhà Phật và các ngành học của phong thủy, bói toán, nhân tướng là ở chỗ này. Chúng ta thử đưa ra một nhân tướng học của người Ấn Độ, cho rằng người nào mà nhai nhiều á tăng quan cửa nhà. Trong khi đó, quan niệm nhân tướng học của người Việt Nam á, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, cũng là tan hoang cửa nhà, nhưng mà cái cách thức để tạo ra một hệ quy nạp á hoàn toàn khác biệt. Ai nhai nhiều vì nó liên hệ đến sự tiêu ăn xài hưởng thụ, dĩ nhiên núi cũng tan, nước cũng bốc khói, tài sản nào đủ để chi dùng cho những người có khả năng tiêu thụ quá lớn như vậy. Trong thế giới thẩm mỹ phương Tây, người miệng rộng và nhất là phụ nữ là những người sang trọng. Làm gì có được một giá trị chân lý thống nhất giữa các quan điểm khác nhau này? Gọi là lần trước chúng ta đã đề cập đến quan niệm về sự đồng tình trong nền văn hóa Ấn Độ là lắc đầu. Thay vì ở nền văn hóa phương Đông còn lại và của phương Tây là gật đầu. Làm sao có giá trị chân lý chung của hệ quy nạp đó? Trên bản chất chân lý của quy nạp lệ thuộc hoàn toàn vào phong tục tập quán, chiều kích văn hóa của từng nơi. Giá trị chân lý của nó là tương đối, không có gì là chuẩn xác. Trong khi đó, chân lý quy nạp của nhà Phật còn được dựa vào tam minh của Như Lai Thế Tôn, giá trị của nó khác hơn nhiều lắm. Ngày Tăng Đầu Lô có một thói quen nhai lại sau khi ăn, đến độ Như Lai Thế Tôn đã cử ngài trở thành vị tôn giả đi chứng minh các buổi lễ trai tăng, không chỉ ở cõi Ta Bà và một số cảnh giới của chư thiên nữa. Chẳng những không hề tan quan cửa nhà, nhưng lại tạo thành một cửa ngõ gieo trồng phước báo cho những người khác. Vì thói quen nhai lại của ngài vẫn phản ánh một cái gì đó của hệ lý nhân quả đã diễn ra trong quá khứ. Có thể ngài đã từng trải qua những kiếp trâu kiếp bò với tiến trình của sự nhai lại, và điều đó không có gì phản ánh về giá trị đạo đức mà ngài đã đạt được thông qua sự hành trì giá trị chân lý của Như Lai Thế Tôn. Cho nên dựa vào tướng để đánh giá con người, cái thức đạt vấn đề đó đã sai lầm một cách rất căn bản. Tính chất con người thay đổi tùy theo môi trường giáo dục và sự nỗ lực của bản thân người đó. Trong khi đó, tướng con người đó vẫn được giữ nguyên. Các nhà thương giải phẫu thẩm mỹ hay là những thẩm mỹ viện đó, có thể làm thay hình đổi dạng con người ở một cách thức nhất định nào đó, nhưng tính cách không thay đổi đó, thì hệ ứng nhân quả vẫn diễn ra một cách bình thường. Biết bao nhiêu nỗi quan khiêm quán trái diễn ra trong cuộc đời này do vì người ta tin vào nhân quả của phong tục tập quán, hay của nhân tướng học, hay là của bất kỳ những quan niệm liên hệ đến thiên văn địa lý. Người nào ứng với những điều được nêu ra trong toán số đó, người đó khó có cơ hội tiến thân. Là người Việt Nam và người Trung Hoa, hễ là nữ mà sanh vào trong năm dần lấy chồng không được, khó lắm. Vì người ta quan niệm rằng là mạng của người nữ này lớn, chồng sẽ chết sớm hoặc là chồng sẽ tan quan cửa nhà, bệnh tật. Cho nên ai sinh ra vào năm đó trong bối cảnh của nền văn hóa mê tín dị đoan này sẽ mất cơ hội lấy chồng. Hoặc mỗi khi trong gia đình đó có xào xáo không vui với nhau, người ta đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm vào trong người vợ này. Đó là nỗi quan khi quán trái tạo ra từ quy nạp sai lầm của nhân tướng học. Như Lê Thế Tôn đã chứng minh nhân tướng học sai lầm từ ngay cách thức đặt vấn đề, vì tướng của con người là một cái gì đó gắn liền với người đó suốt cả cuộc đời. Các quy trình giải phẫu thẩm mỹ có thể làm thay hình đổi vợ một cách thức nhất định nào đó, chẳng hạn Maradona từ chiều cao 1 thước 55 giải phẫu thẩm mỹ nâng các khoảng cách của đốt xương sống lên trở thành 1 thước 65 là hết. Michael Jackson, vua của nhạc pop phương Tây, từ một người da đen do chứng bệnh bạch lãng đã tạo cơ hội giải phẫu thẩm mỹ làn da trở thành một người da trắng là hết. Cá tính tính tình của Maradona là như vậy, cao ngạo, ăn chơi, hút sách, cho nên tài năng của anh ta khó được người nghiêm túc về đạo đức có thể chấp nhận được. Michael Jackson muốn hòa nhập mình với như tư cách của một thành viên người da trắng, nhưng bản chất phân biệt đối xử của chủ nghĩa trắng và đen ở phương Tây cũng khó có thể chấp nhận ông là con người bản địa của nền văn hóa này. Sự nỗ lực bỏ đi cái gốc rễ văn hóa của mình để tiếp nhận một gốc rễ văn hóa khác là một sai lầm ngay cái thức đặt vấn đề. Bản chất nghiệp về tư duy, nhận thức, hành động của người da đen nó có những dấu ấn của người da đen, người da trắng có những dấu ấn của người da trắng. Đông Tây, Nam Bắc, phương Đông, phương Tây, cổ và kim, nam và nữ có những dấu ấn riêng. Giải phẫu thẩm mỹ chỉ giải quyết đến chừng đó vấn đề. Như Lai Thế Tôn đã nêu ra một phán đoán chân lý mới: ai nhìn nhận Như Lai qua 32 thứ tốt và 80 quả đẹp, người đó đã sai lầm ngay cái thức đặt vấn đề. Người đó đang hành trì một phương pháp của những người tà ma ngoại đạo, của những bà la môn giáo, của nhân tướng học. Và do đó vĩnh viễn người đó sẽ không bao giờ thấy được Như Lai của tuệ giác. Vì Như Lai của tuệ giác có thể có những hóa thân, có những ứng thân thiên hình vạn trạng. Tìm một Như Lai thật trong cuộc đời qua 32 thứ tốt là chúng ta đánh mất cơ hội để nhìn thấy tuệ giác ở rất nhiều người với hình thù rất bình dị. Có thể hóa thân trở thành một ông lão già lượm cượm, có tấm lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc. Có thể trở thành một người công dân lao nhọc ở trên đường phố, ở các ngã đường như Bồ Tát Tri Địa, làm cho mặt đất được bằng phẳng, cầu được thiết lập, mọi nơi được an bình. Hoặc ngài có thể trở thành một hóa thân của tiêu diệt đại sĩ để trừng trị cái ác, bảo vệ cái thiện. Cái hóa thân đó đã làm cho các vị Bồ Tát, các Như Lai Thế Tôn hóa độ được vô số vô lô vô biên các chúng sinh. Nó là một trong những phán đoán quy nạp mà được cách phủ định lại hệ quy nạp nhân tướng học của người phương Đông, của người phương Tây nói chung. Hoặc là chúng ta có thể thấy rất nhiều các phán đoán khác có thể tạo ra nỗi khổ niềm quan cho cuộc đời và cho con người rất nguy hiểm. Chẳng hạn như dựa vào năm tháng ngày giờ, cho rằng ai có năm tháng đó, ngày giờ đó sẽ có vận mệnh như vậy. Trên thực tế khác nhau. Ai cũng biết có hai nhân vật đó, một người làm cả thế giới cười là Sarko, một người làm cả thế giới khóc là Hitler. Hai người cùng sanh ra trong một giờ, một phút, khác giây thôi, cùng năm. Nếu như chân lý quy nạp của năm tháng ngày giờ là đúng, tại sao có trường hợp khác biệt nhau đến mức độ khó có thể tin như là một sự thật lịch sử? Gương mặt của hai ông giống nhau, gen di truyền lý giải như thế nào về gương mặt giống nhau của Hitler và Stalin? Cái đó làm dữ liệu rất căn bản cho những người tin vào nhân tướng học, vào năm tháng ngày giờ học, cho rằng những người cùng năm tháng ngày giờ sẽ cùng tính chất, nhưng họ đã chứng minh rằng tính cách của họ hoàn toàn khác biệt. Cái gì đã tạo ra sự khác biệt đó? Triết lý nhân quả của nhà Phật đó là hệ luận nghiệp báo của tư duy, của hành động được tàn trữ lại những nhân năng lực đặc biệt tạo ra cá tánh, tạo ra khuynh hướng, tạo ra quan điểm, tạo ra lập trường, tạo ra lý tưởng sống khác nhau. Cái đó tạo ra những giá trị khác nhau trong cuộc đời. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có kể một câu chuyện của hai chị em song đôi. Người chị thì đẹp tuyệt trần, hơn cả hàng Nga tiên nữ. Trong đó cô em thì xấu đau xấu đớn còn hơn quỷ sứ. Nhìn một cái là người ta tởn, không dám nhìn lần thứ hai. Tối về ngủ còn bị ám ảnh. Hai chị em này có một tình thân rất là đặc biệt đối với nhau. Nơi nào người chị có mặt, người em cũng có mặt. Nơi nào người em dấn thân, người chị cũng dấn thân. Tình chị em đó giống như bóng và hình không tách rời lẫn nhau. Vì chớ kêu là hình ảnh ngoại hình của hai chị em này tương phản với nhau đến độ đó. Thích người chị thì người ta khó có thể chấp nhận người em. Làm thế nào để hạnh phúc của hai chị em đó vẫn được tồn tại? Có một chàng hoàng tử ngỏ lời cưới cô chị vì cô chị đẹp quá. Cô ta chấp nhận nhận lời hứa cưới với một điều kiện: liệu anh có thể thương và chăm sóc cô em gái ruột của tôi giống như là em gái ruột của anh hay không? Nếu cô trả lời là có, tôi và anh đi đến với nhau như là một cặp gia đình hạnh phúc. Còn nếu như cô trả lời là không, tốt nhất chúng ta nên chia tay với nhau, bởi vì tôi không thể tách rời tình yêu của tôi đối với người em gái xấu số bất hạnh đã tạo ra vẻ vinh quang hạnh phúc cho bản thân tôi. Lời yêu cầu đó như là một thách đố rất lớn. Chấp nhận như thế nào? Mang cái đẹp, chấp nhận cái đẹp thì phải gánh luôn cái gánh của cái xấu. Câu chuyện ngụ ngôn trong kinh điển nhà Phật thường ít tạo ra cái kết luận đó, để tạo ra những dấu chấm cho người đọc, cho người thưởng thức. Họ phải tự giải mã theo hệ lý nhân quả, nghiệp cảm, tâm thức của họ trong những bối cảnh nhân quả khác nhau. Cái chiều sâu lớn nhất của triết lý ngụ ngôn nhà Phật nằm ở chỗ này. Điều gì để tạo ra hai chị em song sinh, một người thì đẹp tuyệt trần, một người thì xấu đau xấu đớn? Nguyên tắc của gen di truyền không giải mã được chuyện đó. Câu chuyện đó có thật hay không về phương diện gen di truyền là một vấn đề còn phải đặt ra. Chúng ta phan vội bàn đến giá trị chân lý của gen di truyền, nhưng chúng ta trước nhất cần nên hiểu nó như là một triết lý ngụ ngôn. Chấp nhận một người nào đó từ phương diện cái đẹp liên hệ đến những tướng chung, hoặc là liên hệ đến những tướng riêng của người đó. Liệu chúng ta có chấp nhận những phần còn lại thuộc về cái không đẹp, cái phi đẹp, cái đối lập với cái đẹp đó hay không? Có rất nhiều người đến với tình yêu và hôn nhân chỉ thông qua cái đẹp của cái má nũng nịu đồng tiền, của chiếc răng khểnh, của đôi mắt long lanh, của sống mũi dọc dừa, của tiếng đi yểu điệu, của giọng nói thước tha, vân vân. Nhưng bên cạnh đó nó còn có những cái đối lập lại với những vấn đề bên ngoài. Chấp nhận một người nào đó là bê luôn cả hai thứ về trong ngôi nhà của mình. Nhiều gia đình bị đổ vỡ là bởi vì người ta chỉ thấy được một phương diện từ ngoại hình, tạo ra sự hấp lực dẫn đến rất lớn ở người mình thương, ở người mình yêu. Đến độ họ đã quên đi và không hề quan tâm đến những cái còn lại có thể rất xấu, có thể không hợp, không ứng với tánh tình của mình. Đó là một triết lý mà chúng ta cần phải chấp nhận. Thương một người nào đó là chấp nhận luôn những cái không thuộc về người đó, hoặc nó hoàn toàn đối lập về cá tính của mình. Liệu con người có dám làm việc đó hay không? Theo công thức thương người thương cả đường đi. Nếu lao vào cái con đường cảm tính như vậy thì nó sẽ dẫn đến một phản ứng đối lập là ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Như vậy con người này là con người có cảm tính, không phải con người có lý trí. Hiệu ứng tâm lý trong tình yêu diễn ra trong giai đoạn đầu có thể rất hấp dẫn, rất nóng, nhưng nó có thể dẫn tới những cái phản tác dụng rất lớn về sau này. Ở chỗ là cá tính khác biệt sẽ đẩy cái tình thương yêu đó là trở thành tình ly thân, tình ly dị, rồi tình quan gia quán trái với nhau. Triết lý trong kinh Đại Bát Niết Bàn dạy chúng ta phải có một tầm nhìn, nhìn bằng tuệ giác chứ không phải nhìn bằng con mắt vật lý nữa. Bản chất giới tính giữa nam và nữ, một bên là tình cảm, một bên là lý trí, một bên là tình yêu, một bên là tình dục, một bên là mạnh, một bên là yếu, một bên là đẹp, một bên đối lập với nó. Hai cái đó khác nhau cho nên nó tạo ra sự hấp lực với nhau. Những cái khác biệt sẽ tạo ra thu hút giới tính. Nhưng về lâu về dài, chính những khác biệt này nếu không được tạo ra những theo những hệ luận của thế ước sống chung, tôn trọng bờ cõi biên cương của những cá tính với nhau, thì cái đó nó sẽ trở thành rất là nhiều cái quan gia quán trái trong cuộc đời. Thì nhân tướng học không thể nào giải mã hết, năm tháng ngày giờ không thể nào giải mã hết sự khác nhau về nghiệp cảm tâm thức của con người được. Nghiệp cảm tâm thức nó là một quy trình tích tụ từ sự giáo dục, phong tục, tập quán, ứng tác với nhau nhiều lắm. Cho nên chúng ta khi bàn đến bản chất của quy nạp như một chân lý, chúng ta phải khéo léo ở chỗ này. Đừng bao giờ nhân những quy lập nhân gian trở thành một chân lý, cái đó nó trở thành phản tác dụng giáo dục lớn lắm. Các câu nói của nền văn hóa Việt Nam mang phản ứng kháng cự lại những gì thuộc quy nạp nhân gian sai lạc. Người ta thường quơ đũa cả nắm, bản chất thái độ quơ đũa cả nắm từ những sự kiện rời đã có tính cách đồng nhau về phương diện hình thức, dẫn đến một kết luận rằng nội dung của những cái này là hoàn toàn giống nhau. Từ đó đã tạo ra nỗi quan kiên quán trái cho cuộc đời. Dân gian Việt Nam đã kháng cự lại những quy nạp đó bằng một câu rất hay là nhà dột có nơi miếng sâu có mắt. Chứ như là cũng có những con người xấu, cũng có những con người tốt. Đừng lấy những dữ liệu, những sự kiện rời rạc của người xấu để cho rằng tất cả những người nào có cùng cung dòng họ, hay là những người cùng môi trường hoàn cảnh, những người cùng chức nghiệp, những người cùng liên minh bè phái với người đó đều xấu giống như nhau. Cái gì để tạo ra được tuệ giác của dân gian Việt Nam đó? Đó là triết lý nhân quả không cố định, không định mệnh của nhà Phật. Nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Do đó chúng ta có thể dùng những câu ca dao tục ngữ, những thành ngữ của nền văn hóa Việt Nam để minh họa cho nền triết học nhà Phật. Nói đến sự ảnh hưởng giữa những người thân với nhau trong hệ giao thoa nghiệp, như Việt Nam có câu cha ăn mặn con khát nước. Câu này hoàn toàn không có gì trái ngược với người nào làm người đó chịu. Bởi vì trong một quá trình sống liên hệ trực tiếp và gián tiếp với nhau, người này làm người khác có thể bị ảnh hưởng lại. Đó là điều mà ai cũng có thể chấp nhận trong cuộc sống. Giá trị chân lý của phán đoán nhân quả đó dạy chúng ta một điều là làm thế nào phải giữ đức cho con cháu. Dầu sự ảnh hưởng nó có thiệt hay không chưa quan trọng, quan trọng là ở chỗ giáo dục này tạo ra một phản ứng và trách nhiệm đạo đức ở những người đi trước, ở thế hệ cha anh, ở những con người có thể tạo ra con đường cho những người kế thừa. Ý thức về điều đó thì quy trình nhân quả diễn ra theo một cách thức tốt đẹp, hạnh phúc cho mình và cho người. Trong y khoa, phần lớn các thí nghiệm được dựa trên quy luật của phán đoán nhân quả, và kết quả của nó là một tiến trình khảo sát, thử nghiệm ở nhiều nơi, nhiều chốn để đi đến một kết luận nhất định, đó nó thuộc về quy nạp. Chẳng hạn như người ta nói tỏi có khả năng chữa trị bệnh thận, bệnh gan và nhiều chứng bệnh khác. Nó tạo cho hệ thống miễn nhiễm một khả năng kháng cự, chống đối lại với tất cả những loại bệnh tật. Hành hẹ tội nén hương cừ cũng có tác dụng tương tự, ít hơn. Ở trong giới luật Bồ Tát dạy những người xuất gia không nên sử dụng với những cái này, và được lý giải dưới góc độ thần bí rằng mỗi một hành giả thọ trì giới sẽ có rất nhiều các vị chư thiên và hộ pháp hộ vệ. Sự tiêu thụ các loại có chất cay nồng đó sẽ làm cho thần thánh sợ quá mà không có hộ trì, vì niềm tin đó mà tới quy nạp chân lý thông thường đã làm cho rất nhiều người giữ tốt. Thực ra các tổ của chúng ta rất phương tiện, bởi vì các loại mang chất nồng và cay là thực phẩm của tình ái. Nếu nói rằng ăn những cái này nó tạo ra sự kích thích tố có thể làm cho con người hưng phấn về nhu cầu tình yêu và tình dục, con người có thể bị thắc mắc hơn cái gì cấm đoán tạo ra sự thắc mắc. Cho nên giá trị giáo dục của nó có thể bị hiểu đi ở một cách độ khác. Nó cũng là một loại quy nạp, nhưng mà quy nạp ở đây là mượn yếu tố thần thánh để tạo niềm tin cho người nghe. Nhưng trong thời hiện đại chúng ta nên thay đổi cách đó, vì y học phát triển rất cao, kiến thức của con người đã nối kết biên cương bờ cõi, xuyên lục địa, xuyên hành tinh, những điều mà trước đây chúng ta phải mất đến cả hàng ngàn thế kỷ mới có thể có được một tri thức nhất định nào đó. Bây giờ chỉ học có một phút, một ngày, một giờ là có thể biết được rồi. Do đó chúng ta phải thay đổi cách thức lý giải vấn đề để tạo ra một cái phương tiện tiếp nhận ở người nghe theo một cách thức ứng với nền văn hóa, phong tục, tập quán của thời hiện đại. Lúc đó hiệu ứng tâm lý trong giáo dục mới có thể cao. Tất cả những thống kê xã hội học, giới tính xã hội học, lứa tuổi, những trường hợp điển mẫu cho này cho nọ đều là dựa trên nguyên lý quy nạp. Người ta có thể đưa ra một mô hình, trong đó có thể có 1.000 người được lựa chọn, chẳng hạn như là động cơ xuất gia của người tu, các vị hòa thượng cao tăng của được phỏng vấn, các vị thượng tọa, các vị ni trưởng ni sư, các vị xuất gia trẻ xuất thân từ nhiều môi trường hoàn cảnh khác nhau, phong tục tập quán vùng miền, trình độ trước khi đi tu, sau khi đi tu, nói về động cơ đi tu như thế nào, thì mỗi người trả lời mỗi khác. Chẳng hạn như kết quả lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được từ những thống kê xã học đó là vì tôi giác ngộ chân lý, vì tôi thấy giá trị cao siêu của triết lý nhà Phật như là một con đường soi sáng mang lại hạnh phúc mình cho bản thân, cho nên chúng tôi đi tu. Nếu như chúng ta có được 80% của những câu trả lời trên số 100%, chúng ta có thể đưa ra một xác suất như là một quy luật chân lý: người xuất gia theo nhà Phật không phải là những người thất tình như Lan và Đẹp các đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại, không có tình huống đó. Do đó cái kết quả thống kê xã học này tự nó sẽ có khả năng như một lệnh điều khiển tự động xóa sổ các chương trình được cài đặt trong nền dân học tự lực dân đoàn, được truyền bá rất rộng rãi trong các giảng đường đại học trước năm 75 do ảnh hưởng của nền văn hóa và giáo dục phương Tây, đặc biệt là Kỳ Tô giáo. Trước năm 75, các giáo dục đại học là giáo dục của Kỳ Tô, họ đã cài đặt các lệnh điều khiển tự động mang yếu tố của quy nạp dân gian, quy nạp sai lầm, để cho những người không có được chiều sâu của nhận thức suy tư có thể dễ dàng chấp nhận những điều cá thể trở thành một chân lý, để từ đó họ bôi bác đạo Phật, bôi bác tu sĩ, làm cho ảnh hưởng và hình ảnh của tu sĩ trở nên là một cái gì đó rất xấu, rất kém ở trong cái nhìn của con người. Trong bối cảnh của nền giáo dục đó, những bài thơ về sư Hổ Mang đã có mặt, chuyện tình Lan và Điệp đã có mặt, chuyện sải vải của Pha Du Trinh đã có mặt, rồi những câu ca giao tục nó đã được thêm thắt vào. Nếu đọc những câu ca giao tục nó nói về cái xấu của các thầy xuất gia là nhiều hơn những cái liên hệ đến những người của các tôn giáo khác. Trong khi đó, giá trị nền tảng giáo dục của đạo Phật là đi ngược hoàn toàn với những thứ này. Chúng ta vì không bận tâm về những cái đó, cho nên nó là ảnh hưởng giáo dục từ tiểu học cho đến đại học đã làm cho hình ảnh của người xuất gia trở thành một cái gì đó rất xấu. Là vì người ta đã biết vận dụng phương pháp giáo dục quy nạp, nâng một sự kiện cá lẻ hoặc không có, hư cấu, trở thành một giá trị chân lý. Do đó chúng ta phải sử dụng cùng công thức này để tạo ra những lệnh điều khiển tự động trong quy trình giáo dục cho những người tín đồ, và phải cài đặt như thế nào đó để cho nền văn học Việt Nam chấp nhận những giá trị chân lý mới từ những kiến thức quy nạp của nhà Phật. Chúng ta cần thay đổi đối tượng trong tiến trình nhân quả để cho người hiện đại có thể hiểu sâu và không hiểu sai là về bản chất nhân quả của nhà Phật. Chẳng hạn như trong kinh Dược Sư có câu: muốn phản ánh về bản chất nghiệp cảm tương thích giữa đời hiện tại và đời tương lai, đã sử dụng những hình ảnh của chủ nghĩa thần linh như là một cái gì đó giáo dục cho người ta sợ mà người ta không dám làm. Sau khi con người qua đời thì vị thần cu sanh sẽ dâng sổ tội phước lên vua Di Ma, lúc đó vua phán hỏi mọi tội phước căn định rõ ràng mới tạo ra một tiến trình tái sanh cho mọi con người. Dữ liệu văn hóa đó là dữ liệu văn hóa Trung Hoa, bởi vì nền văn hóa Trung Hoa đã quan niệm là có một ông thiện ông ác nằm ở hai vai, ghi tất cả những việc làm tốt và xấu của con người. Cho nên thay vì quy trình đó là quy trình nhân quả từ đó định đoạt với những năng lượng hạt giống đã được các tổ phương tiện đổi thành thần câu sanh như một triết lý biểu tượng cần phải giải mã, đó là nghiệp như là thần câu sanh, theo chúng ta như bóng không rời hình, có mặt từ lúc con người có mặt trong cuộc đời, với hình thức là một tâm thức tồn tại trong một phôi thai. Cu sanh là như vậy. Nhưng trong bối cảnh của nền văn minh hiện đại, hình ảnh này không còn á phê nữa. Cho nên chúng ta phải trở về lại nguồn, bỏ đi những dữ liệu phương tiện mang dấp dáng dữ liệu của nền văn hóa phương Trung Hoa. Chúng ta phải đổi là quy luật nghiệp báo sẽ theo đuổi con người như bóng không rời hình, quyết định mọi thiện ác, tạo ra tiến trình tái sanh không hề có thần linh nào can thiệp, nếu chúng ta là dịch giả của kinh Dược Sư nên mạnh dạng như vậy. Thì lúc đó các hiệu ứng về quy luật nhân quả sẽ được người đời tiếp nhận một cách rất triết lý. Chúng ta phải thay đổi một số đối tượng được sử dụng trong chiêu kích minh họa, ví dụ nhân quả của thời xưa dựa vào các ngóc ngách văn hóa của từng nơi mà nó phát triển. Nếu nói phương tiện thích ứng cho một triều đại thì nó có thể đối lập trong một triều đại khác. Nếu nó là một phương thuốc hay trong cho một con người thì nó có thể trở thành bình thường đối với những người còn lại. Không hề có một phương thuốc trị bá bệnh như người ta đã quảng cáo, cũng không hề có một pháp môn đáp ứng hết tất cả mọi trình độ căn cơ như người ta cho rằng đây là pháp môn số một. Như là Thế Tôn đã nói triết lý đó bằng một quy nạp chân lý, đó là chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, với chân lý của mọi pháp môn ngang nhau. Cao và thấp là nó ứng với hiệu lực ứng dụng của từng con người cụ thể. Chúng ta thử phân tích về nhân quả thời sự như thế nào đó để tạo ra những quy nạp mang tới cách chân lý từ những lời Phật dạy. Chẳng hạn như chúng ta liên tưởng đến sự kiện 11 tháng 9 đã mang lại nỗi khủng bố rất lớn, cái chết của rất nhiều người, sự sụp đổ kinh tế của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Nếu lúc đó quý thầy quý sư cô có dịp theo dõi các phương tiện báo đài, chẳng hạn như là CNN phóng sự đưa tin 24/24 giờ, BBC và nhiều đài lớn nữa, chúng ta sẽ thấy một lá cờ, không phải là cờ rủ mà một lá cờ cương rất lớn với một chiều dài 10 mấy mét trên một tòa nhà gần ngay khu vực của hai tòa nhà thương mại bị sụp đổ, với một câu minh họa bằng tiếng Anh: "We will never forget", chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một câu nói của sân nặng, đó là một câu nói của quyết tâm trả đũa, đó là một câu nói đi với ma mặc áo giấy chứ không thể nào mặc áo cà sa được. Tuyên ngôn đó là một tuyên ngôn của một sức mạnh đại diện cho liên minh chân lý chống lại liên minh khủng bố. Nó là một liên minh của những khối thân với Mỹ để chống lại những liên minh thân với Trung Đông. Nó là liên minh của Cato giáo nói chung chống lại với liên minh của Hồi giáo. Nó là liên minh của nền kinh tế muốn khống trị thế giới với những liên minh muốn kháng cự lại sự khống chế về kinh tế này. Nó chứa đựng rất nhiều nội dung, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo bối cảnh của người nghe, người nhìn, người quan sát, mà câu nói chúng tôi sẽ không bao giờ quên sẽ được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Năm ngoái khi chúng tôi trở lại khu vực này lần thứ hai, lá cờ đó đã được cắt đi, lá cờ của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, câu nói đó đã được dẹp bỏ. Đó là sự tiến bộ. Người ta đã thường nêu ra những câu rất tâm huyết để từ đó các phản ứng đối lập có thể được xuất hiện như một phương châm hành động. Không bao giờ quên là không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của những kẻ khủng bố. Không bao giờ quên là ăn miếng trả miếng, những gì anh làm với tôi sẽ làm một cách tương tự với anh. Nếu ai tát tôi bằng tay trái, tôi sẽ tát lại 2 lần bằng tay phải để cho anh sợ, anh tởn, anh không dám làm nữa. Quy luật nhân quả của giang hồ ứng đối đó là một quy luật mang ra, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mọi. Trong khi đó triết lý tinh thần nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta từ bi xóa bỏ hận thù. Đó là định luật muôn đoạn mà trước đây thường gọi là định luật ngàn thu. Chúng ta phải sửa khái niệm định luật ngàn thu đó. Bởi vì định luật ngàn thu là định luật ngàn xưa. Định luật ngàn xưa là định luật của quá khứ. Nó có thể không còn là một chân lý của thời hiện đại và tương lai. Giá trị của nó giới hạn lắm. Chúng ta phải sửa lại bằng cái từ đó là chân lý muôn đời. Những người Cato giáo của Hoa Kỳ, những người tin lành của Hoa Kỳ, mặc dù không hiểu được đạo lý nhà Phật ấy, thế mà họ còn buông bỏ được hận thù Cho nên câu nói chúng tôi sẽ không bao giờ quên đã được bỏ đi. Và rất may cho lịch sử nhân loại, họ đã bỏ đi những câu nói đó. Nếu như ai cũng gắn câu nói đó vào trong lòng của họ, chắc chắn rằng cuộc đời này khó được bình yên, khó có thể được thái bình lắm. Chúng ta có thể gợi ý tới những phán đoán chân lý liên hệ đến quy nạp, gắn liền với các sự kiện thời sự để tạo ra những hiệu ứng giáo dục ở người nghe. Khi nắm bắt được những nỗi đau thời sự như vậy, chúng ta nên giảng những bài liên hệ đến nhân quả, nhưng sự phân tích của nó là một cái gì đó hết sức tế nhị. Nếu đó chúng ta nói rằng là theo nhân quả của nhà Phật á, sự sụp đổ của nền kinh tế thông qua hai tòa nhà này nó liên hệ đến những nghiệp xấu của những người Hoa Kỳ và những người trực tiếp trên thế giới ảnh hưởng đến nhân quả của nó, chắc chắn rằng chúng ta tạt thêm nhiều cái nước lạnh vào trong nỗi khổ niềm đau của những người đang bị băng giá cảm xúc, hoàn toàn phản tác dụng. Chúng ta không nên khai triển và chứng minh về cái hiệu ứng nhân quả giữa quá khứ và hiện tại, mà ở đây chúng ta phải nhấn mạnh đến cấp độ của hiện tại. Tại sao có tình trạng nó diễn ra? Thứ nhất là nền an ninh của Hoa Kỳ được xem là số một thế giới vẫn có những lỗ hổng. Thứ hai là việc mà cho tất cả những người thường dân có thể học lái máy bay ở trong các bầu trời ngoại trừ một số quỹ đạo nhất định, mở cơ hội tạo điều kiện cho khủng bố có mặt. Cái thứ ba là hệ thống phòng thủ an ninh và hệ thống radar của Hoa Kỳ kém quá, và nhất là hệ thống an ninh trong các phi trường. Đây là những nguyên nhân chính yếu dẫn đến nỗi khổ niềm đau chung của toàn thế giới. Chúng ta đừng quy kết gì đến nhân quả trong quá khứ, vì làm như vậy chúng ta đã tạo ra một định mệnh, cái mà đạo Phật, Đức Phật Thích Ca đã không bao giờ chấp nhận đó như một sự thật của quy nạp. Cho nên sự giải thích đó phải dựa vào các yếu tố hiện tại, thì nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người trên thế giới này sẽ được xoa dịu. Họ thấy rằng cái lỗi một phần nằm ở họ. Sai lầm lớn nhất là những kẻ khủng bố, vì tin rằng giết được những người khác tôn giáo họ sẽ có thêm được hộ chiếu và visa nhập cảnh vào thiên đường. Cái sai lầm cuồng tín đó là một nguyên nhân. Do đó phân tích vào những sự kiện nhân quả thời sự đòi hỏi đến cách thức lý giải rất khôn khéo của con người. Chẳng hạn đến sự kiện động đất và sóng thần của Nam Á và Đông Nam Á vào năm 2000, cuối năm 2004, một ngày sau ngày lễ Giáng sinh, thì sau đó nó kéo theo rất nhiều sự động đất và sóng thần ở những nơi khác. Chứ là lý giải một cách nào? Nếu dựa vào kinh thánh của Do Thái giáo trong phần cựu ước và được chấp nhận lại trong các biến thái của Do Thái giáo là Cơ Đốc giáo, Tin Lành, Thiên Chúa và Chánh thống của Nga, thì nỗi khổ niềm đau của con người gia tăng, vì họ lý giải rằng sự động đất và sóng thần đó mở cửa ngõ cho họ tin rằng Chúa sẽ tái diễn lần thứ hai trên cuộc đời này. Vì trước khi Chúa có mặt, cuộc đời này sẽ bị khổ đau tàn phá, giết hết toàn bộ rồi Chúa mới mang lại cho sự sống. Lý giải đó là lý giải đẩy con người vào sự chết và bế tắc. Nó mang tính cách là hủy diệt đạo đức, hủy diệt lại, hoàn toàn không có giá trị gì cho cuộc đời và sự sống. Cho nên những phán đoán đó là những phán đoán cần phải lên án, cần phải loại trừ. Do đó khi chúng ta giảng về nhân quả của nạn sóng đất và sóng thần, chúng ta có thể nói điều sóng thần muốn nói, muốn gợi gắm cho nhân loại là cái gì. Chúng ta phải phân tích về những cái nghiệp nước, nghiệp chết, nghiệp động đất và những cách thức lý giải về biểu tượng của động đất trong lục chủng chấn động được nêu ra trong các bản kinh đại thừa. Chúng ta có thể nêu ra những sự kiện đó, hoặc là những loại sóng thần thì chúng ta có thể đưa ra ba loại hình lũ lụt của khát ái, lũ lụt của sân hận, lũ lụt của vô minh. Chúng ta có thể nêu ra những ý nghĩa biểu tượng để tạo ra hệ quy nạp nhân quả triết lý mà vẫn có thể so dịu được nỗi khổ niềm đau kiếp người không ai. Còn quy trách nhiệm cho những gì diễn ra trong hiện tại có gốc rễ sâu về trong quá khứ theo công thức dục tri tiền thể nhân, kim sanh thọ giả thị, là chúng ta đã đẩy đạo Phật vào một lối bế tắc không ai có thể chấp nhận nó được. Lý giải nhân quả phải hết sức là thận trọng. Cho nên giáo dục đức tin cho quần chúng cần phải giáo dục trên hệ quy nạp, nhưng cách thức lý giải các quy nạp thông thường để nâng nó thành giá trị chân lý đòi hỏi đến khả năng giải mã của nhà hoằng pháp lớn lắm. hoặc là khi nhân loại phải đối diện với một nạn dịch cúm gà H5N1 đang lan truyền khắp thế giới trong vòng 3 năm qua, chúng ta phải nói như thế nào về cái cộng nghiệp chung, về cái nỗi bệnh tật có thể mang lại cái chết cho rất nhiều người khi người ta liên tưởng đến vào thế kỷ thứ 17 tại châu Âu. Nạn dịch này đã từng giết đến 35-40.000 người. Nỗi khủng bố về cái chết tập thể đó đã làm cho con người giết các loài gia súc một cách tập thể, vô triệu vô số sanh linh đã phải qua đề quan uổng, vì họ nghĩ rằng cái quy nạp nhân quả, nếu không giết các loài gia súc gia cầm thì con người sẽ phải chết. Cái quy nạp đó là một quy nạp có thể có giá trị về y học, về phương diện tham khảo, nhưng nó không phải là một quy nạp của nhân quả cần thiết. Các giáo hội trên thế giới, đặc biệt là giáo hội Thái Lan, đã tổ chức kỳ siêu tập thể. Đây là một điều rất lạ. Giáo hội Thái Lan cho phép ăn mặn vì các nhà sư Nam Tông ăn mặn. Ấy thế mà họ còn tổ chức lễ kỳ siêu tập thể để bày tỏ lòng từ bi. Tất cả những người tham dự lễ cầu siêu tập thể đã ngồi quán tưởng về thiền từ bi, trải rộng 10 phương cõi nước khắp nơi đối với con người, với các loài gia súc, với gia cầm, với côn trùng, với mọi sinh linh và với môi trường sinh thái. Cái ấn tượng đó đã tạo ra một triết lý về lòng từ bi gắn liền với đời sống của con người, như là những gì Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại. Ở đây chúng ta có thể nói đến một loại cộng nghiệp mới, là cộng nghiệp sát sanh tập thể, a dua, đồng tình, chấp nhận, hưởng ứng, quảng cáo, phổ biến. Nghiệp tập thể đó đã bật nhiên được diễn ra giữa những con người khắp nơi trên thế giới thông qua sự khởi xướng của tổ chức WHO, tổ chức y tế thế giới, đến các tổ chức Liên Hợp Quốc, rồi đến các tổ chức về nhân đạo, đến các tổ chức y học, y khoa, v.v. chấp nhận giết tất cả mọi loại giai cấp. Chúng ta có thể nêu những sự kiện nhân quả mang tính thời sự đó để phân tích làm thế nào để triển khai được triết lý quy nạp về nhân quả được Đức Phật nói. Làm thế nào nó không kháng cự lại những gì mà được tổ chức y tế thế giới cho rằng nó cần phải làm, mà họ vẫn có thêm những dữ liệu tham khảo từ cái nhìn của nhà Phật. Con người chết đâu chưa thấy, phải trước nhất là nghiêu sát sanh đối với các loài gia súc gia cầm quá nhiều. Cho nên phân tích cái đó nó đòi hỏi đến chiều sâu tâm linh hết sức tế nhị. Các nhà lãnh tụ Phật giáo như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng có những cái nhìn tiên phong về các lĩnh vực này. Người ta đặt phỏng vấn ngài, ngài đã trả lời khi chấp nhận cái giết tập thể đó, người đó phải chấp nhận nghiệp mang vào bản thân mình với một động cơ là muốn cho nạn diệt chủng nhân loại không được diễn ra. Động cơ đó là một động cơ thích ứng, phát xuất từ cái tốt. Còn việc sát sanh các loài gia cầm đó là một hệ quả tất yếu mà con người phải chấp nhận bệnh tật trong tương lai, đánh đuổi cái chết bằng loại bệnh tật, lấy một cái xấu hơn để thay thế bằng một cái xấu ít hơn. Thay vì chấp nhận cái chết thì chấp nhận bệnh tật vẫn tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta quan niệm như vậy với lòng từ bi đối với con người, vì chúng ta quan niệm con người với sự sống là quý nhất trong các loài động vật, thì nghiệp sát sanh tập thể này nó sẽ giảm thiểu, nó sẽ ít hơn. Hoặc là chúng ta có thể cung ứng cho những người làm công việc giết các loài gia cầm đỏ bằng thuốc, bằng thiêu đốt, bằng chôn, với một công thức rất đơn giản ở trong bài kinh Hoa Nghiêm được thể hiện qua các thi kệ Nhật dụng, tức là quán tự một ly nước, thấy rất nhiều chúng sanh uống một ly nước, các chúng sanh vô tội này sẽ bị chết, cho nên mong cho lòng từ bi được triển nở, các chúng sanh này được siêu sanh thoát qua. Hoặc là bài kệ sáng khi thức dậy, đặt bước chân đầu tiên xuống giường, cách những bước đi của một ngàn, tôi đã đạo và giết chết vô số sinh linh, và mong rằng các sinh linh này đừng quán trách, sân hận, đừng trả đũa, mong các vị hãy siêu sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Lòng từ bi, hạt giống từ bi đã được gieo rắc từng bước chân đi, từng cách suy nghĩ, từng việc làm mà con người không thể nào tránh khỏi trong cuộc đời này. Nếu như tất cả những con người làm y tế với những cái nghiệp buộc phải làm để có đồng lương để sống, giảm tiêu được nghiệp tối đa thì phải gieo những hạt giống tự vi. Chúng ta phải cài đặt những hạt giống điều khiển tự động về quy nạp chân lý của nhân quả vào các chức năng, chức nghiệp hiện tại, thì đạo lý triết lý và Phật sẽ được mở rộng ở mọi nơi và mọi chỗ. Do đó nếu biết cách vận dụng nguyên tắc quy nạp ở trong văn pháp thì chúng tôi tin chắc rằng giá trị nhân quả triết lý của nhà Phật sẽ được mọi người tiếp nhận nó một cách cao hơn, có giá trị hơn, đừng để cho người ta hiểu nhân quả dưới góc độ của mê tín dị đoan. Có nhiều cách thức để thể hiện nhân quả, và bản chất giáo lý của đạo Phật là nhân quả, cho nên thể hiện theo cách nào đó mà người bình dân cũng có thể chấp nhận, người trí thức vẫn thấy là một triết lý, và những người của các tôn giáo khác vẫn phải thừa nhận nó là một sự thật.